quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Khánh Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan các tin chính sau. Tiểu bang Victoria siết chặt lại các hạn chế do số ca nhiễm coronavirus tăng mạnh. Trung Quốc nói một chủng coronavirus từ châu Âu đã gây nên đợt bùng phát mới tại Bắc Kinh. Và tổ chức theo dõi nhân quyền tố cáo chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp các nhà hoạt động trước thềm đại hội đảng. Sau đây là bản tin chi tiết. Tiểu bang Victoria sẽ áp dụng trở lại các hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với coronavirus trong một nỗ lực nhằm giải quyết số lượng lây nhiễm tăng cao trong thời gian trở lại đây. Thủ hiến Daniel Andrews nói rằng số ca nhiễm bệnh đạt mức cao nhất trong vòng 2 tháng, với 25 ca mới được xác nhận trong ngày hôm qua. Theo các quy định mới, số lượng người tụ tập trong nhà sẽ bị giảm xuống tối đa 5 người, bắt đầu từ nửa đêm nay. Các nhóm tụ tập ngoài trời vẫn được phép có tối đa 10 người. Chính phủ tiểu bang Victoria cũng trì hoãn triển khai các kế hoạch gỡ bỏ phong tỏa đối với các doanh nghiệp và các cơ sở trong cộng đồng. Nhà hàng, quán bar, thư viện, bảo tàng, nơi thờ phượng sẽ duy trì giới hạn 20 người cho tới ít nhất là ngày 12 tháng 7 tới đây. Chính phủ tiểu bang trước đó dự kiến tăng số lượng giới hạn người tham gia trong những địa điểm trên đây lên tới 50 người và bắt đầu từ thứ hai. Thế nhưng kế hoạch này giờ đây đã được dời lại trong ít nhất 3 tuần lễ. Ông Daniel Andrews nói rằng hơn phân nửa các ca nhiễm virus có nguồn lây lan từ gia đình này đến gia đình khác.
I don't want that to be read as a criticism of every household. That's simply wrong. The vast majority
of people are doing the right thing. Tôi không muốn điều đó được hiểu là một sự chỉ trích đối với các gia đình. Nó hoàn toàn không phải. Hầu hết mọi người đều đang làm những điều đúng đắn, và tôi cảm ơn họ. Tôi cảm ơn họ sâu sắc, và tôi cũng cảm thấy bức bối với tình cảnh hiện tại. Thế nhưng sự bực bội đó sẽ không thể nào so sánh được với việc phải đặt lại các lệnh phong tỏa nếu như nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Trận thi đấu giữa đội tuyển Essendon và Melbourne đã phải trì hoãn sau khi một vận động viên xét nghiệm dương tính với COVID-19. Trong khi đó, tại New South Wales, một người mới trở về từ ngoại quốc đang được cách ly tại khách sạn là ca nhiễm COVID-19 mới duy nhất tại New South Wales trong vòng 24 giờ qua. Theo Bộ Y tế New South Wales, gần 16.200 xét nghiệm đã được thực hiện trong ngày hôm qua, thứ Sáu 19 tháng 6. Ca mới nhất được xác nhận đã nâng tổng số ca nhiễm ở đây lên tới 3.144 người. Tổng số ca tử vong ở Úc cho đến thời điểm này vẫn giữ nguyên ở con số 102, và tổng số ca nhiễm virus được xác nhận từ đầu đại dịch chạm mức 7.400 tính đến ngày hôm nay. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra cảnh báo rằng đại dịch coronavirus đang tăng tốc, với số ca nhiễm bệnh mới chỉ trong vòng một ngày đã chạm đến con số 150.000 người. Hơn 8,5 triệu người trên toàn cầu đã bị nhiễm COVID-19, trong khi tổng số người tử vong đã vượt qua con số 450.000 người. Tổng giám đốc WHO, ông Tedros, nói rằng gần phân nửa số ca bệnh đến từ các quốc gia châu Mỹ, và một số lượng lớn ca nhiễm bệnh cũng được ghi nhận ở khu vực Nam Á và Trung Đông. Ông Tedros kêu gọi mọi người tiếp tục duy trì các biện pháp phòng lây nhiễm như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và rửa tay.
The world is in a new and dangerous phase.
Ông Tedros nói, thế giới đang ở trong một giai đoạn mới và nguy hiểm. Có thể hiểu được nhiều người đang cảm thấy chán nản với việc ở nhà. Nhiều quốc gia đang nóng lòng muốn mở cửa lại nền kinh tế và các hoạt động xã hội. Thế nhưng virus vẫn đang truyền đi rất nhanh chóng. Chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 19 tháng 6, Trung Quốc loan báo xác định một chủng coronavirus từ châu Âu, gây nên đợt bùng phát mới đây tại Bắc Kinh. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng việc này chỉ xảy ra trong trường hợp virus được du nhập từ bên ngoài vào Bắc Kinh và cần phải điều tra thêm. Đài AFA cung cấp tin cho hay Trung Quốc đã công bố dữ liệu chu kỳ gen của virus từ những mẫu lấy ở Bắc Kinh mà các giới chức nước này nói giống như một chuỗi châu Âu, căn cứ trên những cuộc điều tra ban đầu. Có khoảng 183 người bị lây nhiễm khi virus tái xuất hiện, bắt đầu cách đây 8 ngày, có liên quan đến chợ bán sỉ thực phẩm Sinfadi ở Bắc Kinh. Chuyên gia trưởng dịch tễ học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc nói với truyền thông nhà nước này rằng chuỗi virus ở Bắc Kinh tương tự như chủng châu Âu, dù không nhất thiết là chuyển trực tiếp từ các nước châu Âu. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU đã không đồng thuận về một gói ngân sách được đề xuất trị giá trên 1,7 nghìn tỷ đô la và một gói tài trợ cho việc phục hồi kinh tế trị giá 1,2 nghìn tỷ đô. 27 quốc gia thành viên đã tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến để bàn bạc về ngân sách của Liên minh trong dài hạn, trong bối cảnh các nền kinh tế ở khu vực này đều bị thiệt hại nặng nề do khủng hoảng coronavirus. Bộ tứ Hà Lan, Đan Mạch, Áo và Thụy Điển đã phản đối kế hoạch ngân sách trên đây do lo ngại để lại các khoản nợ quá lớn. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng các cuộc thảo luận có tính chất xây dựng trước khi các lãnh đạo EU sẽ tiếp tục trao đổi thêm nữa vào tháng 7 này. Và chuyển sang tin tức về Việt Nam. Hôm 19 tháng 6, Tổ chức Nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch tố cáo chính quyền Việt Nam đang gia tăng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động nhân quyền trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13. Chính quyền tại Hà Nội đã bắt giữ và kết án nhiều người với các tội danh chính trị kể từ cuối năm 2019 đến tháng 6 năm 2020. Theo thông cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền này, cụ thể chính quyền Hà Nội đã bắt giữ và truy tố các thành viên Hội Nhà báo Độc lập, một thành viên trong nhóm nhân quyền Hội Anh em Dân chủ và một số nhà hoạt động, người cầm bút độc lập khác. Các tòa án cũng đã kết tù nặng nề những nhà bất đồng chính kiến đã bị bắt trước đó. Đại diện tổ chức Human Rights Watch nhắc lại, Đại hội Đảng được tổ chức 5 năm một lần là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất của nhà nước độc đảng này. Trong quá khứ, chính quyền Việt Nam đã từng bắt bớ nhiều nhà bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động nhân quyền nhằm đảm bảo cho đại hội có vẻ diễn ra êm thấm và không có các tiếng nói bất đồng hay chống đối nào. Theo tổ chức nhân quyền này, có ít nhất 150 người đã bị kết tội chỉ vì đã hành xử các quyền tự do ngôn luận hay tự do lập hội và hiện đang ngồi tù. Ít nhất 15 người khác đã bị khởi tố, thế nhưng chưa được đưa ra xét xử. Theo tin từ Đài Á Châu Tự Do, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chính thức tham gia đầu tư xây dựng tuyến cáp quang biển Asia Direct Cable, ADC, là tuyến cáp quang truyền tải dữ liệu lớn tốc độ cao giữa các quốc gia trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Truyền thông trong nước vào ngày 19 tháng 6 dẫn lời ông Đoàn Đại Phong, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel cho biết, ADC là dự án cáp quang biển thứ 5 do Viettel đầu tư trong những năm vừa qua. Tuyến cáp quang ADC này, sau khi hoàn thành vào cuối năm 2022, sẽ trở thành tuyến cáp quang biển có dung lượng băng thông lớn nhất Việt Nam và sẽ kết nối Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Singapore và Thái Lan. Tiếp theo là dự báo thời tiết cho ngày mai Chủ nhật 21 tháng 6. Perth trời nắng cả ngày, 7-22 độ. Adelaide có mưa, 9-15. Melbourne trời mưa, 8-14. Hobart có sương mù sáng sớm, sau đó có mưa, 7-13 độ. Canberra có mưa sáng sớm, 5-13. Wollongong và Sydney buổi sáng có mưa. Wollongong 13-17, Sydney 12-18. Newcastle trời mưa, 10-17. Brisbane có mây rải rác, 13-23 độ. Cairns có thể có mưa vào buổi sáng, 20-27. Và Darwin trời nắng cả ngày, 21-32 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu với các tin chính. Tiểu bang Victoria siết chặt lại các hạn chế do số ca nhiễm coronavirus tăng mạnh. Trung Quốc nói một chủng coronavirus từ châu Âu đã gây nên đợt bùng phát mới tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, WHO nói cần phải điều tra thêm. Và tổ chức theo dõi nhân quyền tố cáo chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến trước thềm Đại hội Đảng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.